Khuyên người niệm Phật, tập 3, tác giả Diệu Âm, Úc Châu, băng 6. Y liễu pháp, bất y bất liễu pháp là lời Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa, khuyên chúng sanh nên y cứ theo kinh liễu nghĩa để chân thật thành tựu. Đừng nên y theo kinh bất liễu nghĩa mà đường tu hành bị gian nan trắc trở, phải trải qua thời gian vô lượng kiếp. Kinh liễu nghĩa nói rõ hơn nữa là kinh dạy thành Phật. Kinh bất liễu nghĩa là các loại kinh sách dạy về phước báo nhân thiên, chứng đắc các quả vị khác chưa phải là Phật quả. Y theo kinh liễu nghĩa thì một chúng sanh có thể một đời thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật. Cũng cần chú ý, đừng lầm lẫn rằng một đời thành Phật là sống vài mươi năm trên trần thế rồi chết đi là thành Phật, mà một đời thành Phật chính là trường hợp của cụ Ngụy Quốc Hưng. Đời này cụ niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Vãng sanh là sống mà đi. Ví dụ điển hình, cụ nói: hai phút nữa tôi đi. Rồi từ tạ đại chúng, ngồi xuống ghế, liền cái xác thịt lại để theo Phật. Rõ ràng là cụ đi vãng sanh chứ không phải chết. Về tới Tây Phương thì viên mãn tam bất thối chuyển, thọ mạng của cụ sẽ vô cùng vô tận, cực lạc an vui, thần thông tự tại, đạo lực có thể sánh ngang với thất địa Bồ Tát trở lên. Chờ đến ngày thành Phật trong khoảng từ 3 kiếp cho đến 12 kiếp. Đây là Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thời gian này so với vô lượng kiếp của các pháp tu khác thì quá nhanh. Tất cả công đức này đều do Đức A-di-đà Phật gia trì cho cụ vậy. Trở lại vấn đề bất liễu giáo, có người tu hành rất đắc lực nhưng lại mặc cảm rằng mình không đủ thiện căn phước đức để vãng sanh. Họ từ chối, không chịu nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là việc khá đáng tiếc. Như câu chuyện của chị đạo hữu phía trên, người mẹ già của chị rất thành tín, rất hiền lành, thường xuyên tham dự thọ bát quan trai, với nguyện vọng rất khiêm nhường là cầu cho tâm hồn thanh tịnh, căn lành tăng trưởng, đời sau gặp lại Phật Pháp, gặp sư phụ tốt để tiếp tục tu hành. Tôi khuyên chị nên hướng dẫn người mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chị trả lời: tôi nghĩ rằng tuổi xế chiều mẹ tôi về chùa tu hành là tốt rồi, còn chuyện vãng sanh là do thiện căn tu hành nhiều đời nhiều kiếp mới được, chứ đâu dễ gì mẹ tôi có phần. Tôi hỏi lại: chị biết rõ tiền kiếp của mẹ chị à? Chị trả lời: tôi tại gì mà biết được. Một người hoàn toàn không hề biết tiền kiếp của mẹ mình mà lại dám khẳng định rằng mẹ mình không đủ phần vãng sanh. Người mẹ cũng an phận thủ thường, đồng ý với người con, cho rằng mình chưa đủ thiện căn phước đức để thoát ly tam giới. Nhưng thực tế, theo chị kể, thì thấy công phu tu hành của bà cụ rất tốt, dụng công chuyên cần thật đáng khen. Ngày ngày đều có niệm Phật, niệm thành kính tam bảo, vượt xa những người bình thường. Ấy thế mà vẫn tự cho mình chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà đành lòng không nguyện vãng sanh. Tổ Ấn Quang dạy rằng, người không cầu sanh tịnh độ, dù cho có niệm Phật đến chỗ gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, thì cũng chỉ là pháp tự lực tu chứng. Nếu nghiệp chưa sạch, tình chưa không, thì vẫn phải tiếp tục chịu sanh tử luân hồi. Tổ Ngẫu Ích dạy, được vãng sanh Tây Phương là nhờ tính và nguyện, phẩm vị cao hay thấp là nhờ niệm Phật sâu hay cạn. Cho nên tha thiết nguyện sanh Tây Phương là tối ưu quan trọng. Thật sự những ý nghĩ này rất phổ thông, có rất nhiều người vướng phải cái mặc cảm tự ti này. Con đường thành đạo của họ chính họ tự đoạn mất mà không hay. Biết vậy nhưng làm sao chúng ta đi đã thông tư tưởng của cùng khắp chúng sanh đây? Để thức tỉnh người đạo hữu đó, tôi đem chuyện ông Châu Quảng Đại mà trong giảng pháp của ngài Tịnh Không thường nhắc đến tóm tắt kể cho chị nghe. Ông Châu Quảng Đại, một người ở Washington, Mỹ, suốt đời không biết gì về Phật pháp, không tin Phật, đến cuối đời mắc phải bệnh ung thư, không còn chữa được, sắp chết. Vì quá sợ chết cho nên mới sai người nhà chạy khắp nơi cầu cứu. May mắn cho ông ta gặp được những người đồng tu niệm Phật phân tích cho ông ta biết rằng cái mạng của ông không còn cứu được nữa đâu, chi bằng hãy buông xả đi, quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ông nghe theo, quyết lòng niệm Phật và mời đồng tu về hộ niệm. Niệm Phật chỉ trong 3 ngày đã được Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn, an nhiên vãng sanh. Ông Châu Quảng Đại vãng sanh trong khoảng những thập niên cuối của thế kỷ 20. Sau khi kể xong, tôi hỏi chị: hãy so sánh thử giữa mẹ chị với ông Châu Quảng Đại, ai là người có thiện căn, phước đức, nhân duyên nhiều hơn? Chị nói: ông Châu Quảng Đại nhiều hơn. Tôi nói: không, chính mẹ chị có nhiều hơn. Tại sao vậy? Tôi giải thích: vì mẹ của chị có tin Phật, có niệm Phật, có đi chùa lạy Phật, trong khi ông Châu Quảng Đại thì suốt đời không biết gì về Phật pháp cả. Tin Phật là có thiện căn, niệm Phật lạy Phật là có phước đức, đi chùa là đã gặp nhân duyên. Đây đâu phải là chuyện tầm thường. Một người đã có đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên thì trong kinh A Di Đà Phật nói được vãng sanh. Tại sao chị lại nghĩ rằng mẹ chị không đủ phần vãng sanh? Chị lại nói: nhưng mẹ tôi đâu có tha thiết đến chuyện vãng sanh. Tôi nói: suốt trong nhiều năm qua mẹ chị rất thành khẩn tu hành, nhưng không biết đến việc thoát ly tam giới, không tha thiết đến chuyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để thành tựu đạo Bồ Đề. Đây không phải là do mẹ chị thiếu tiêu chuẩn hay không thích, nhưng chính là vì mẹ chị không có được sự hướng dẫn rõ ràng đường đi. Thật vậy, nếu chúng ta đi rảo một vòng tìm hiểu người học Phật khắp nơi thì mới phát hiện ra một vấn đề thiếu sót quan trọng, đó là có rất nhiều người tu hành lâu năm mà không biết niệm Phật, chưa hề thật lòng phát một lời nguyện vãng sanh Tây Phương. Hầu hết các cụ già thật thà chất phác dạy sao nghe vậy, suốt thời gian tu hành lâu năm các cụ rất ngoan đạo, thành kính lạy Phật, ăn ở hiền lành, một lòng giữ giới hạnh, nhưng chỉ biết an phận thủ thường, làm lành lánh ác, cầu siêu cầu an, cúng dường, làm phước gây quỷ, vân vân. Nhìn thấy quý cụ làm việc rất siêng năng, ai cũng tán thán khen ngợi. Chính vì vậy mà các cụ cứ yên tâm cho rằng mình tu hành tốt. Nhưng thật ra xét cho kỹ, đó chỉ là con đường nặng về tu phước, thiếu phần tu huệ. Nói cách khác, hành theo bất liễu giáo khó thể giải thoát được. Liễu pháp là chánh pháp, bất liễu pháp không được kể là chánh pháp. Để phân biệt tà chánh, Hòa thượng Tịnh Không có giảng đến 4 tiêu chuẩn. Một là tương ứng lợi ích, hai là tương ứng lời Phật dạy, 3 là không tương ứng phiền não, 4 là không tương ứng sanh tử. Tương ứng lợi ích mới là chánh pháp. Lợi ích chân thực này chính là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề. Dù cho học pháp môn nào thì ý niệm thoát ly sanh tử phải minh bạch rõ ràng, tâm tâm nguyện nguyện không rời vấn đề này mới thuộc về liễu nghĩa pháp. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật phải nhắc đến 4 lần chuyện cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Học Phật ai mà không đọc kinh này? Thế thì tại sao có người tu khá lâu nhưng chưa hề chú ý đến lời nguyện vãng sanh? Đây là một sự sơ ý quá lớn. Dù vô tình hay cố ý, tâm không tương ứng với sự lợi ích chân thật thì không đúng lắm với chánh pháp của Phật. Tương ứng lời Phật dạy là chánh pháp. Y giáo phụng hành là pháp cúng dường đầu tiên đối với chư Phật. Học Phật phải theo lời Phật. Kinh Đại Tập Phật dạy, thời kỳ chánh pháp gìn giữ giới luật có thể thành tựu, thời tượng pháp thiền định có thể thành tựu, thời kỳ mạt pháp, tịnh độ mới thành tựu. Người học Phật phải cẩn thận theo đúng lời Phật mà tu hành, thì mới mong thành tựu cho chính mình, mới cứu được chúng sanh thoát vòng tam giới. Chúng ta không nên làm ngược lại lời Phật dạy, mà đường tu đi đến chỗ mông lung. Không tương ứng phiền não thì tâm mới thanh tịnh. Tham, sân, si là phiền não. Tu hành là phải lánh xa tất cả nguồn căn dẫn đến tham lam, sân giận, ngu si mới là chánh pháp. Đi chùa chỉ để cầu tài, hái lộc, cầu phước, thoát sao khỏi chữ tham. Không để cho tâm thanh tịnh lại đi chống bán, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau thì tránh sao cho khỏi chữ sân. Có câu: thường kiến tự kỷ quá, bất thuyết tha nhân phi. Nghĩa là luôn luôn thấy cái lỗi của mình, đừng nói đến cái lỗi của người khác. Người mà thấy ai làm điều gì cũng chê bai, còn mình thì thích tự khoe khoang, thích nói hay lý luận giỏi, cống cao ngã mạn, tất cả đều nằm trong chữ si. Tương ứng với phiền não dễ lắm, phải cố gắng tự xét cho nhiều mới được. Không tương ứng với sanh tử mới là chánh pháp. Sanh tử là lục đạo luân hồi. Tu học Phật mà không cầu thoát ly tam giới, không cầu chứng đạo bồ đề, lại đi cầu thành tiên thành thần, cầu tái sanh làm người, cầu giàu có, nói chung là cầu phước báo nhân thiên, đây không phải là liễu pháp của Phật. Người học Phật không tìm đường vượt thoát luân hồi, không cầu sanh tịnh độ, lại đi cầu những cảnh giới trong lục đạo, thì theo như Tổ Ấn Quang nói, chẳng khác gì người đem viên ngọc như ý đổi lấy tán kẹo. Đây thật là điều đáng tiếc. 5. Y trí bất y thức. Trí là lý trí, thức là tình thức. Đem 8 thức biến thành 4 trí mới hoàn thành đạo nghiệp. 8 thức gồm có 5 thức của thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và 3 thức của tâm là ý thức, chấp thức, mạt na, tạng thức, a lại gia. Đem 5 thức đầu chuyển thành thành sở tác trí, ý thức chuyển thành diệu quan sát trí, mạt na thức hay gọi là thức phân biệt chuyển thành bình đẳng tánh trí, a lại gia thức chuyển thành đại viên cảnh trí. Lý đạo này cao quá. Nói thì phải nói cho biết vậy, chứ phàm phu chúng ta dễ gì thực hiện được chuyện này. Thôi thì tốt nhất là thực tâm tu hành, cố gắng xử sự theo lý trí cho hợp lẽ đạo, để có đường giải thoát. Đừng nên dùng tình cảm mà dễ bị mê lầm. Bất cát ái, bất ly ta bà. Tình cảm là sợi dây trói ta mãi trong lục đạo. Đời sống cư sĩ thì chúng ta phải hòa chung với người, nhưng trong tâm cũng nên tập buông xả, đó là cát ái. Có như vậy, lúc lâm chung, tâm mới thoát cái nạn lưu luyến con cái, lưu luyến vợ chồng. Cái thân cũng là đồ giả, cũng đừng luyến tiếc nó quá. Muốn thành Phật thì quyết lòng cầu nguyện vãng sanh vậy. Chút dịu nhàng thấy rõ đường đi, con đường niệm Phật thành Phật. A-di-đà-phật. Diệu âm viết xong tại Úc Châu, ngày 28 tháng 4 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Pháp sư Tịnh Không dạy: người hiện nay vừa thấy được một chút gì lạ thì vội cho mình là hay lắm, liền nói với người này người nọ là tôi đã thấy Phật, tôi đã được cảm ứng, và quý vị đâu ngờ rằng một khi đem việc này khoe khoang ra thì tâm thanh tịnh của quý vị đã hoàn toàn bị phá hỏng hết. Phải nên nhớ rằng, cho dù là định trung kiến, tức là trong lúc định tâm niệm Phật mà thấy, hoặc thấy trong giấc mơ, cũng không nên giữ trong tâm, bởi vì phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phật pháp thì thị nhân sinh tối cao đích hưởng thọ, phương Đông Mỹ. Lá thư thứ 60, lời khuyên người bạn ở Paris. Phát tâm Bồ Đề. Đạo hữu Huệ Sanh mến, ở đây có một ông bác, khi đọc xong tập khuyên người niệm Phật, chợt thấy được đường tu hành. Hằng ngày bác tự lập ba thời khóa niệm Phật rất tốt. Ban ngày thì con cháu ồn ào, bác chỉ niệm thầm. Đêm đến 12 giờ khuya là bắt đầu thức dậy công phu. Bác nói, tôi bắt chước theo sách này, gặp ai tôi cũng khuyên họ nên niệm Phật. Bây giờ thì mỗi lá thư của bác gửi cho bạn bè, cho người thân, cho con cháu đã biến thành thư khuyên người niệm Phật, nội dung hoàn toàn khác với những gì bác thường viết trước đây. Nhiều người nghe nói đến phát tâm Bồ Đề thì cảm thấy mông lung hoặc lo ngại vì thấy chuyện này quá lớn, nhưng có ngờ đâu, nhiều khi chính họ đang làm chuyện Bồ Đề tâm mà không hay biết. Ông bác phát được một tâm nguyện nho nhỏ, gặp ai cũng khuyên họ nên niệm Phật, là bác đã vô tình đang làm một chuyện phát Bồ Đề tâm mà bác không hay. Những tâm nguyện thành tâm giúp đời, cứu người, mong cho chúng sanh thành đạo Bồ Đề đều là những cách phát tâm Bồ Đề. Ngài Tỉnh Am Đại Sư dạy rằng, cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới thành tựu. Phát tâm Bồ Đề vô cùng quan trọng. Diệu Âm có tâm nguyện khuyên người niệm Phật, mong cho cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tình cờ những lời thư lại được ấn tống thành bộ sách. Bây giờ có nhiều người gặp Diệu Âm thì giới thiệu là tác giả bộ sách khuyên người niệm Phật. Giới thiệu như vậy thì xin tùy duyên của người đi. Chứ thật ra tôi chỉ viết thư chứ không phải viết sách. Những điều nói trong sách toàn là chuyện cá nhân chứ không phải chuyện tổng quát cho đại chúng. Mình gặp được Phật Pháp quá trễ, nhưng dù sao cũng thấy được đường giải thoát là cả một sự may mắn rồi. Tri ân báo ân là nhân duyên chính của việc phát tâm nguyện Bồ Đề. Nghĩ rằng lòng đại từ đại bi của Phật thật quá lớn, chữ hiếu đối với cha mẹ mình chưa báo đáp được gì, ơn đức này biết bao giờ mới đền đáp được một phần. Sức mình quá yếu, trí mình quá cạn, không biết phải làm sao cho trọn đạo. Thôi thì âm thầm viết từng lời thư một, khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên người thân tu hành, chỉ cho bạn bè con đường vãng sanh Tây Phương. Bộ sách xuất hiện từ một cái phát tâm nhỏ mọn như vậy mà thôi. Khuyên người niệm Phật, chúng ta hãy làm bằng cái lòng chân thành, tha thiết và thực tế. Tôi chưa bao giờ dám dùng lời khuyên như những bài học thường thức hay bài pháp dạy đạo, nhưng vì nhiệt thành giúp đỡ nhau, lòng tha thiết mong cho người được vãng sanh, tôi biết được tới đâu làm tới đó. Tôi thường nói với bạn bè rằng, thuyết kinh giảng đạo chúng ta chưa đủ khả năng, nhưng khuyến khích niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Hãy nên bắt đầu từ những chuyện thật cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày mà nhắc nhở nhau tu hành. Đạo không có lớn có nhỏ, không xa không gần, mà đạo là sống, là những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta, chứ không phải là chuyện viễn vông. Nếu hiểu được vậy rồi thì nhìn chiếc lá rơi, ta đã thấy có Phật Pháp. Pháp gì? Vô thường. Thấy đời vô thường thì cố gắng tu hành, đừng chờ, đừng đợi. Lấy đũa gắp một miếng thịt để ăn, rõ ràng là có bài pháp thật thấm thía, pháp từ bi. Có ai đã xẻ thân mình ra từng mảnh để ăn chưa? Thì sao mình lại ăn thịt chúng sanh? Đi chợ mua một bó rau, cầm bó rau lên đã thấy sẵn pháp Phật rồi, pháp bố thí. Phật dạy bố thí giúp người, còn mình thì bỏ ra đồng bạc phải đòi cho được bó rau ngon, lựa lên lựa xuống, chỉ biết mình ăn cho ngon mà không để ý đến người bán có thể bị lỗ, vân vân. Biết tu thì thời thời khắc khắc, bất cứ hoàn cảnh nào tu cũng được. chuyện tu hành rất thực tế, ngay trước mắt, trong cách đối vật tiếp người, ở ngay trong tâm này, chứ không ở đâu xa cả. Hãy khuyên nhau làm thiện làm lành, rồi chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì thấy được Phật Pháp vậy. Tuy nhiên, khi phát một tâm nguyện nào, chúng ta cần chuẩn bị trước một số thử thách. Ví dụ như Diệu Âm khuyên người niệm Phật, thì chắc chắn sẽ có nhiều người hoan hỷ tiếp nhận, cũng có người không ưa. Người tiếp nhận thì ta và họ cùng có duyên tịnh độ, cùng phát tâm niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh. Thực hiện được điều này là cả một sự chuyển hướng tối quan trọng trong đời. Ngoài ra, chắc chắn cũng có người không chấp nhận, hoặc hơn nữa, có thể chống đối. Thôi thì tùy duyên. Diệu Âm chỉ lấy lòng thành, nhiệt tình khuyên nhau, chứ không thể cho là toàn vẹn, chắc chắn khó tránh khỏi có điều sơ suất. Thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, cứu độ tất cả chúng sanh, sớm giác ngộ con đường vãng sanh thành Phật vậy. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ là pháp môn bất khả tư nghị, rất khó tin, chính Phật mà còn phải nói, nan tính chi pháp. Vì rất khó tin thì làm sao cho chúng sanh dễ dàng cam lòng chấp nhận, cho nên nếu chúng ta khuyên người niệm Phật mà gặp sự chống đối, thì đây cũng là điều tự nhiên. Riêng lời thư của Diệu Âm, nếu phổ biến rộng rãi, chưa chắc đã được mọi người tán đồng. Vì sao vậy? Vì thực sự những lời khuyên này không có tính phổ thông. Rõ ràng, nó có cái trọng tâm xiển dương pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, quyết lòng cầu sanh Tây Phương, chứ không phải có tính tổng quát. Biết vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Thật tình mà nói, có lẽ Diệu Âm có duyên với tịnh độ, thấy được ít nhiều Phật Pháp qua đường tịnh môn, thấy rõ cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi qua tiếng niệm Phật, cho nên chỉ biết khuyên người niệm Phật. Do đó, lời khuyên này khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Phật dạy nhất hướng chuyên niệm, thì chúng ta khuyên nhất hướng chuyên niệm. Chư Tổ dạy chuyên tu, nên chúng ta chỉ có một đường thẳng tiến, nhất định không dám chọn đường thứ hai. Nếu người cùng thuyền cùng hội, thì tự nhiên sẽ có duyên tao ngộ, hay ít nhiều gì cũng giúp cho nhau được những bước thật căn bản để đi. Còn người không đồng hội đồng thuyền, thì chúng ta phải tôn trọng sự tự do. Đừng nên phân biệt hay lý luận tranh hơn thua, mà tâm ta bị loạn và làm mất niềm hòa kính. Nhất định phải tùy duyên, không thể phan duyên. Nhưng khi đã phát tâm nguyện chân chánh, chúng ta không thể vì một vài chướng ngại mà thối tâm bồ đề. Chuyện đời khó lắm, chuyện đạo lại càng khó hơn. Kinh nghiệm này có lẽ ai cũng có. Cách đây khoảng hơn một tháng, tôi đọc được một bài viết nặc danh trong diễn đàn tự do về Phật giáo trên Internet, chỉ trích bài viết của một cư sĩ khác với lời lẽ rất nặng. Bài viết có trích ra một số câu bị đánh giá là sai với Phật Pháp, trong đó có những lời trích lại từ lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi có may mắn nghe được khá nhiều những lời Pháp của Ngài, nên đọc qua là tôi có thể nhận ra ngay. Chính tôi cũng không ngờ những lời của Ngài khi đưa ra ngoài cũng bị có người chống đối. Người cư sĩ bị nạn cảm thấy quá chán nản, đã điện thoại hỏi ý kiến của tôi. Tôi thành tâm chia sẻ nỗi buồn và khuyên vị cư sĩ đó nên giữ im lặng là tốt nhất. Hãy nghĩ rằng người viết bài chống đối đó, họ dựa theo cái lý của họ, chứ chưa hẳn là đố kỵ. Nhưng có lẽ vì lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không có nhiều lúc Ngài giảng ở cảnh giới quá cao, hoặc có khi có những lời rất mãnh liệt, có khả năng phá mê khai ngộ, có cái năng lực chuyển phàm thành thánh, chứ không phải bình thường. Những cảnh giới đó đối với đại đa số quần chúng còn quá bỡ ngỡ, đâu dễ gì nhất thời họ chấp nhận. Chúng ta vì nhiệt thành phát tâm bồ đề làm Phật sự, mau mắn trích dẫn hoặc dựa theo những lời Pháp này một cách quá đột ngột, thì làm sao tránh khỏi một chút hiểu lầm. Cho nên tôi khuyên hãy để tự nhiên, một thời gian sẽ trở lại bình thường thôi. Trở lại chuyện khuyên người niệm Phật, muốn cứu độ nhau, chúng ta hãy nên thực tế. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, tập quán, sở thích, căn cơ khác nhau. Ta nên dựa vào thực tế đó để kéo họ về được với Phật đạo. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đã thả cái tâm này chạy rong như ngựa, lao chao như khỉ. Cái tập khí này đã ăn sâu vào tâm khảm rồi, làm cho chúng ta khó định cái tâm lại được, mà thường có hướng thích làm cho thỏa mãn cái tâm viên ý mã. Nhưng nên nhớ, càng thỏa mãn sự hiếu kỳ thì cái tâm của ta càng thêm tán loạn. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ngã mạn từ đó phát sinh, làm cho vướng vào cái nạn sở tri chướng mà mất phần giải thoát. Ấn Quang Đại Sư khai thị: cùng năm mãn tháng, cứ mãi theo việc nghiên cứu, dù cho tìm hiểu được như vẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, cũng chỉ thêm nguồn biển bát trên đầu môi chót lưỡi, có can dự gì đến sự sanh tử đâu. Kiến thức thế gian là những miếng mồi rất hấp dẫn, câu móc tâm chúng sanh dính mắc vào vòng sanh tử đọa lạc. Chính tôi trước đây cũng lầm lạc như vậy. Đến khi gặp được Phật Pháp, đọc được những lời khai thị của các vị tổ sư, mới giật mình tỉnh ngộ. Thôi, từ đây quyết lòng xin chừa, một đường chuyên tu, một lòng niệm Phật cầu xin vãng sanh tịnh độ là hay nhất. Ngay đến những lời khuyên người niệm Phật này, chắc nó cũng sắp sửa xong, nhắn nhủ cùng bạn đạo gần xa rằng, nếu chúng ta có duyên lành với nhau thì bấy nhiêu lời thư chứa trong ba tập cũng tạm đủ rồi vậy. Xin cho Diệu Âm sớm được gác bút để tịnh tu. Nguyện đem công đức này, nếu có, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó thế nào cũng có quý đạo hữu. Khuyên tất cả tinh tấn niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh tịnh độ. Niệm Phật phải kiên lòng, đừng tạp loạn. Nên nhớ lời này để nhắc nhở cho nhau. Ở đây tôi có một người bạn thân, ba của anh còn ở Việt Nam, nhận được bộ sách khuyên người niệm Phật, rồi trực nhận ra con đường giải thoát và đã bắt đầu niệm Phật. Thật là một giác ngộ thật đặc biệt trong đời của bác. Thấy vậy, người bạn tôi cũng đã áp dụng phương thức viết thư để khuyến tu. Có lần anh bạn muốn gửi một quyển luận về Kinh Kim Cang về cho ông cụ. Anh nói, quyển này trích những câu chuyện Phật dạy hay lắm. Tôi khuyên rằng, ông bác mới phát tâm niệm Phật, không nên giới thiệu nhiều kinh sách mà dễ lạc mất hướng đi. Kinh Phật thì kinh nào cũng hay, nhưng vì hay mới thích, vì thích mới tham, vì tham mới buông xả không được, vì buông xả không được mà khó giải thoát. Nên nhớ rằng, tất cả kinh điển đều là phương tiện dẫn chúng sanh đến cứu cánh cuối cùng, là thành đạo Bồ Đề. Đồng quy nhi thù đồ, cứu cánh Bồ Đề là một, nhưng phương tiện thì vô lượng vô biên. Đã thấy được con đường thành Phật mà không quyết lòng đi thẳng tới chỗ thành tựu đạo quả, lại cứ tham đắm vào phương tiện, thì mãi mãi vẫn chỉ lòng vòng trong phương tiện. Trong những giảng ký, có lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, trong ngũ kinh tịnh độ, người nào tụng một bộ kinh với một câu Phật hiệu có thể sanh thượng phẩm, tụng hai ba bộ kinh với câu Phật hiệu thì còn trung phẩm, tụng cả năm bộ kinh và niệm Phật thì chỉ còn hạ phẩm. Còn người kinh nào cũng tụng, pháp nào cũng tu, thì dù có niệm Phật cho nhiều đi nữa thì hạ phẩm cũng khó có phần. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp Phật còn phải bỏ, huống chi là không phải pháp Phật. Khi đã thấy con đường thành Phật thì pháp Phật cũng phải biết buông xuống để đi cho nhẹ, chứ đều chi gánh pháp trên vai. Thân phụ của anh bạn là một cụ già, đã phung phí gần trọn cuộc đời trong thế gian trần tục, nay mới vừa biết con đường giải thoát mà không chịu thúc giục đi thẳng cho nhanh, lại muốn dành thời giờ để tham quan cảnh sinh vật lạ, thì làm sao kịp giờ đi tới đích. Nếu chúng ta có phát tâm khuyên người niệm Phật, thì cố gắng giúp cho quý cô, bác thấy rõ đời quá vô thường, nhất là đối với những cụ tuổi đã xế chiều. khuyên họ hãy quyết lòng chuyên tu tịnh nghiệp, tụng một quyển kinh, niệm một câu A Di Đà Phật, giữ một nguyện vãng sanh Tây Phương. Còn tất cả những thứ khác nên buông xuống cho sạch sẽ đi, có như vậy mới dễ giải thoát. Nếu không chịu quyết lòng chuyên tu, còn thích đào bồng, còn ham nghiên cứu nhiều kinh, còn muốn nghe thêm nhiều lời hay ý đẹp, thì coi chừng khó mong có ngày thành tựu. Đây là những lời của chư Đại Đức Tổ Sư nói, lời Bồ Tát Đại Thế Chí nói, lời Phật nói trong kinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh Bỉ Quốc. Bỉ Quốc tức là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phải đi thẳng một đường, phải dồn tất cả năng lực về một hướng, phải hạ quyết tâm đạt mục đích. Có được như vậy thì sự thành đạt sẽ dễ dàng hơn. Chuyên tu thì cái gì cũng phải chuyên, tụng kinh nào cũng được, một bộ thôi. Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì thời này tụng kinh Vô Lượng Thọ rất khế cơ, nhưng đối với những người mới tu, nếu kinh Vô Lượng Thọ dài quá tụng không nổi thì tụng kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là một bộ kinh được chư Phật mười phương hộ niệm. Niệm một câu A Di Đà Phật là nhất hướng chuyên niệm. Tha thiết phát lời nguyện vãng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tụng kinh A Di Đà, niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh về quốc độ của A Di Đà Phật. Tất cả đều đồng bộ với nhau, đó là tam tư lương, tính, hạnh, nguyện, một đường đi thẳng về cõi Phật. Còn những kinh điển khác của Phật chắc chắn cũng phải cần tham cứu tới. Nhưng bây giờ hãy lo vãng sanh trước đã. Khi về tới Tây Phương rồi, mỗi ngày mình phân thân cúng dường 10 vạn ức Phật trong 10 phương pháp giới. Lúc đó mình sẽ học đến vô lượng pháp môn, chứ không phải chỉ đếm từng bộ kinh một như ở đây đâu. Bây giờ xin cụ thể về chuyện phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Theo Ngài Tỉnh Am thì phát Bồ Đề Tâm tức là phát khởi thệ nguyện hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng, hoặc là đem cả thân và tâm của mình quyết chí thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đối với pháp môn tịnh độ, muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề thì trước hết phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh trong thời mạt pháp này không sanh về Cực Lạc thì khó thể đạt được mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng. Ngẫu Ích Đại Sư nói rằng, chân thành phát nguyện cầu sanh tịnh độ là phát tâm vô thượng Bồ Đề, cho nên thành tâm phát nguyện vãng sanh là tối quan trọng. Trong rất nhiều lời thư, Diệu Âm thường nhắc đi nhắc lại điều này, chủ đích là mong cho nhiều người chú ý. Thế nhưng có lần tình cờ tôi phát hiện ra có người không chịu nguyện vãng sanh. Nếu là người tu trì theo các pháp tự lực, quyết lòng tự tu chứng thì đành đi. Còn người tu pháp nhị lực của Tịnh Độ Tông, có niệm Phật mà vì một hiểu lầm nào đó đã không chịu nguyện vãng sanh, thật là điều đáng tiếc. Vừa mới đây lại có một đạo hữu khác điện thoại hỏi tôi về ý kiến của một người nào đó không đồng ý với sự cầu xin vãng sanh Tây Phương. Họ nói, tu hành mà chỉ lo đến chuyện thoát thân cho riêng mình, không lo đến cứu giúp người thì tâm địa hẹp hòi. Theo người đó nói, dù có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cũng để tự hưởng an lạc cho cá nhân, bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu, thật là quá ích kỷ. Nghe nói vậy làm cho cô giật mình, không dám nguyện vãng sanh. Trên điện thoại tôi phân giải cho cô một ít lý đạo trong kinh Phật, phân bày cho cô biết rằng đây là lời Phật dạy, khuyên cô hãy quyết lòng theo Phật, đừng theo người. Cô hiểu ra đạo lý, tin tưởng trở lại và quyết tâm phát nguyện cầu vãng sanh, không dám sơ ý nữa. Người chỉ lo hưởng thụ cho riêng cá nhân mình gọi là tự tư tự lợi, tâm địa hẹp hòi, không hợp với bản hoài của Phật. Đúng vậy, người tu hành mà hẹp hòi ích kỷ thì tâm hồn nếu không tà vậy thì giả ngụy, không giả ngụy thì cũng thiên lệch. Nghĩa là không thể phát tâm Bồ Đề được. Tuy nhiên, nếu nói phát nguyện vãng sanh Tây Phương là hẹp hòi ích kỷ thì quá sai lầm. Niệm Phật mục đích là để vãng sanh tịnh độ. Phật dạy như vậy, ta phải làm như vậy. Nhất định Phật không bao giờ chỉ sai đường. Người học Phật phải có lập trường vững, lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, đừng nên chao đảo bởi những kiến chấp cá nhân mà làm sai, sai từ căn bản, sai đến cứu cánh. Căn bản sai lầm vì nói không đúng với lời Phật dạy. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói đến tam phước. Phước thứ nhất gồm có bốn điều: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là căn bản của đạo lý nhân thiên, đạo lý làm người. Người học Phật mà không vâng lời Phật dạy thì mất cái hạnh phụng sự sư trưởng. Không có hạnh phụng sự sư trưởng thì làm sao có thể trở thành đệ tử hiếu thuận của Phật. Rất nhiều kinh điển Phật dạy nguyện sanh tịnh độ, điển hình như kinh Phật Thuyết A Di Đà, một bộ kinh ngắn tụng hàng ngày trong thiền môn. Phật nhắc đi nhắc lại tới 4 lần dặn chúng sanh phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Sở dĩ Phật nói tới 4 lần chính là để chúng sanh đặc biệt chú ý. Thế mới biết phát nguyện vãng sanh Tây Phương là vấn đề chủ yếu. Người học Phật mà hồ nghi lý đạo trong lời Phật dạy thì thật là sai vậy. Niệm Phật thành Phật, quyết định không thể nghi ngờ. Điều Phật dạy chúng ta phải y giáo phụng hành, quyết không thể sai lệch. Cái căn bản sai lầm chính là con người không chịu giảng giải đúng theo nghĩa chân thật của Như Lai, mà thích khai triển theo cái kiến chấp riêng của mình để trở thành kẻ phỉ báng chánh pháp. Phật dạy vãng sanh Tây Phương để thành Phật, mình lại nói vãng sanh Tây Phương để hưởng an lạc cá nhân. Nên nhớ, sự cực lạc an dưỡng ở cõi Tây Phương là quả báo tự nhiên, người vãng sanh về đó tự nhiên được hưởng, chứ không phải là sự tham cầu hưởng lạc mà được. Phật dạy thành Phật để cứu độ chúng sanh, mình lại nói bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu. Phật dạy vãng sanh Tây Phương là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, mình lại nghĩ đó là chuyện bình thường, chẳng ích lợi gì. Phật dạy vãng sanh Tây Phương là hợp với tâm Bồ Đề, còn mình thì nói hẹp hòi ích kỷ. Phật dạy niệm Phật đừng hồ nghi, mình lại nghi ngờ lời Phật, vân vân. Nói chung đã khai thác toàn những khía cạnh tiêu cực. Đời mạt pháp vạn ức người tu, khó tìm ra một người giải thoát. Tâm nguyện của Phật là muốn tất cả chúng sanh được vãng sanh Tây Phương để sớm thành tựu đạo quả, mình lại muốn chúng sanh tiếp tục ở lại cõi ta bà. Đây thật là điều trái ngược. Rõ ràng chuyển đổi lời kinh, ý nghĩa hoàn toàn bị xoay lệch hướng. Về cứu cánh thì nhiều người chỉ nhắm vào lý đạo mà nói, còn về sự đạo và căn cơ thì thường bỏ quên. Thực ra muốn thành tựu đạo nghiệp thì lý, sự, cơ bắt buộc phải song song, như 3 cái chân đế, thiếu một chân thì đảnh sẽ bị ngã. Hẳn nhiên lý, sự, cơ là nói với người trung hạ căn như chúng ta, chứ người đã đại khai đại ngộ thì đâu còn gì để phân biệt nữa. Lý có thể đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Đốn ngộ là nhất thời thấu rõ, tiệm tu là tinh tấn tu trì. Tiệm tu về sự thì phải nhận rõ căn cơ của mình để trạch pháp cho hợp. Có như vậy đường tu hành mới bình an phẳng lặng. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc quý. Phật pháp không có ưu liệt hay dở, phàm ứng hợp với căn cơ tự nhiên sẽ phát sanh diệu dụng, tức là diệu pháp. Cho nên hợp căn cơ rất quan trọng. Ví dụ như nói tâm tức Phật, Phật tức tâm, đây là lý đạo. Biết như vậy mà dễ gì có ai làm được. Phật dạy ta là người đã thành Phật, còn các ngươi là người sẽ thành Phật. Câu này tương tự với Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tuy nhiên, chữ đã và chữ sẽ, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Phật nói, tam thế chư Phật gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai Phật, thì vị lai Phật là chỉ cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Những chúng sanh này phải tu hành rất nhiều, có thể tới vô lượng kiếp mới mong có ngày thành Phật, chứ không phải biết ta có Phật tánh là ta đã thành Phật. Nhưng bên cạnh đó, Phật nói, người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời được bổ xứ thành Phật ở các quốc độ để cứu độ chúng sanh. Một đời thành Phật và vô lượng kiếp thành Phật thật sự khác biệt rất lớn. Cho nên, có tâm nguyện độ chúng sanh thì chúng ta hãy quyết lòng khuyên nhau ngày ngày phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Khi đã thành Phật thì tự nhiên thấy Phật là tâm, tâm là Phật. Khi chưa thành Phật thì tâm cũng không thấy mà Phật cũng còn quá xa. Phật dạy nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chính ta có Phật tánh, nhưng vì chưa khai được tâm nên ta vẫn còn là phàm phu. Là phàm phu mà còn bị kẹt lại ở cõi ta bà ngũ trược ác thế này thì đành phải chịu khổ đau bất tận, và tương lai dễ dàng bị đọa lạc lũy kiếp. Ngược lại, một chúng sanh đới nghiệp vãng sanh về tới cõi Tây Phương thì đều cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tâm sẽ được khai, tánh được thấy. Đây không phải là tự khai mà nhờ oai thần từ lực của A Di Đà Phật khai cho họ. Xem kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, chưa vãng sanh về Tây Phương thì chưa có khả năng thành Phật, chưa thành Phật thì chư Phật còn phải khổ tâm cứu độ chúng sanh. Như vậy, tạo một chúng sanh vãng sanh Tây Phương là nhẹ cho chư Phật một phần và thêm một vị Phật để cứu độ chúng sanh. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì những người đó đều được không thối chuyển cho đến ngày thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tại quốc độ đó, dù là người đã sanh, hiện sanh hoặc sẽ sanh. Rõ ràng, đây lời Phật thọ ký cho người phát nguyện vãng sanh Tây Phương sẽ thành Phật. Sự thọ ký này không phải chỉ có một lần mà hai lần Phật thọ ký tương tự. Như vậy, nguyện vãng sanh Tây Phương chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Một điều đáng chú ý nữa là nhiều người cứ tưởng rằng tự lực chứng đắc từng cảnh giới là con đường phải đi, giống như đi học, phải từ tiểu học lên trung học rồi đến đại học vân vân, chứ làm gì có chuyện một tên dốt nát bỗng chốc nhảy lên làm tiến sĩ. Nghi ngờ này khá chính xác đối với thế gian, đối với những pháp tu tự lực, nhưng với pháp niệm Phật thì không hẳn vậy. Ngài Tịnh Không thường ví một nhà lầu 10 tầng. Người muốn chứng đắc từng cảnh giới là người bước từng nấc thang một. Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là người biết bước vào thang máy, bấm nút. Thang máy vẫn qua suốt tất cả những nấc thang lầu, nhưng nhanh chóng hơn nhiều. Trong kinh Phật có câu sanh Phật bình đẳng, nghĩa là chúng sanh vào Phật bình đẳng nhau, vì tất cả đều có chân như tự tánh. Chân như tự tánh đều bình đẳng, không hai không khác, cho nên một chúng sanh có thể thành Phật bất cứ lúc nào, chứ không phải bắt buộc phải tự chứng đắc từng cảnh giới một cho tới quả địa Như Lai. Lục Tổ Huệ Năng nói, không ngờ tự tánh vốn sẵn có đủ tất cả, thì tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn trong tâm, chứ không phải chứng đắc từ bên ngoài. Người không học và ông tiến sĩ đều có tâm Phật như nhau, tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn đầy đủ trong chân tâm của họ. Người nào khai mở được chân tâm, thấy được chân tánh trước thì thành Phật trước. Thành ra, nếu ta đem cái bằng cấp thế gian ra ví dụ cho Phật Pháp, thì đôi lúc có thể trở thành vô nghĩa. Bây giờ, một câu hỏi cần phải đặt ra cho người học Phật là làm sao khai mở được chân tâm đây? Với 84.000 pháp môn của Phật, tu pháp nào cũng có thể thành tựu, nhưng pháp giới mông huân, cảnh giới trùng trùng điệp điệp, chánh tà tốt xấu, khó lòng nhận chân. Phương tiện càng lâu càng nhiều nguy cơ thọ nạn, đường đi càng dài càng dễ bị sa lầy. Con đường học Phật của chúng sanh thời mạt pháp này thật sự quá nhiều chướng ngại. Phật thấy vậy mới từ bi khai mở đại pháp môn niệm Phật để cứu độ nhất thiết chúng sanh đới nghiệp vãng sanh, sớm viên thành Phật đạo. Tu học Phật mà không theo đúng kinh Phật thì nếu lỡ vướng một ý niệm sai lầm, có thể dẫn đến vạn kiếp khổ đau. Cứu độ chúng sanh là ta khuyên người hãy quyết tâm y giáo phụng hành, mau mau nương theo nguyện lực của Đức A-di-đà Phật để thành Phật. Tâm nguyện này chắc chắn sẽ hợp với bản hoài của tất cả chư Phật vậy. Đại sư Ấn Quang khai thị: Phẩm nhập pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử sau khi đã chứng đạo với chư Phật, Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên nên phát 10 đại nguyện vương và đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc để Phật quả mau viên mãn. Đồng thời cũng dùng 10 nguyện vương ấy để khuyến hóa những vị Bồ Tát trong thế giới Liên Hoa Tạng, tức là cõi Cực Lạc. Nên biết rằng trong Liên Hoa Tạng, trang nghiêm thế giới hải, không có phàm phu và nhị thừa, chỉ có 41 bậc Bồ Tát. Những vị này đã chứng pháp thân nên các ngài có thể thị hiện thành Phật ở thế giới nào không có Phật để giáo hóa. Hơn thế nữa, trong Liên Hoa Tạng có vô số cảnh tịnh độ khác nhau, thế mà các ngài Bồ Tát đó còn phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều đó chứng tỏ rằng vãng sanh Cực Lạc là con đường, là cửa ngõ diệu huyền nhất để thoát khổ được vui hoàn toàn, là đường tắt để đi đến Phật quả. Pháp thân đại sĩ ở Hoa Tạng thế giới còn phải lập 10 đại nguyện vương để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, huống chi phàm phu chúng ta ở cõi Ta Bà ngũ trược ác thế này. Người tu học Phật không nguyện vãng sanh tịnh độ thì phải tự phá cho hết kiến tư hoặc mới chứng quả A-la-hán, rồi phá cho hết trần sa hoặc để chứng được pháp thân đại sĩ sơ trụ Bồ-Tát. Muốn đạt được cảnh giới này thật sự không phải dễ. Tới bậc này rồi thì mới nhập vào được Hoa Tạng thế giới. Từ Hoa Tạng thế giới, Bồ-Tát Phổ Hiền lại dạy cho 10 đại nguyện vương để quy về Tây Phương Cực Lạc. Đường tu hành như vậy là đi một vòng lâu tới vô lượng kiếp, từ cõi Ta Bà khổ nạn tới Hoa Tạng thế giới, từ Hoa Tạng lại niệm Phật cầu về Tây Phương để viên thành Phật đạo. Thế thì sao bằng từ đây đi thẳng tới Tây Phương để thành Phật có hay hơn chăng? Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tu cái hạnh siêu vượt Bồ Tát Phổ Hiền để tới bờ kia, là vì lý do này. Vãng sanh thì thành Phật, có vị Phật nào mà không có tâm cứu độ chúng sanh? Suốt một đời hoằng hóa độ sanh của Ấn Quang Đại Sư, một vị đại tôn sư của thế kỷ 20, ngài để lại 16 chữ: Đôn luân, tận phận, nhàn tà, tồn thành, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đôn luân là giữ gìn luân thường đạo đức, tận phận là trung tín, thành thật, lo tròn bổn phận của mình. Nhàn tà là ngăn ngừa tà tâm, không làm điều sai vậy. Tồn thành là không đố kỵ, tận tâm giúp người toàn thiện toàn mỹ, hoàn thành đạo nghiệp. Nếu so sánh với đạo nhập thế hữu vi của Khổng giáo, thì những điều này tương đương với tam cương ngũ thường. Nhưng đạo Phật đã vượt qua Nho giáo ở chỗ xuất thế gian, đó chính là 8 chữ: lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 8 chữ đầu là trợ hạnh, 8 chữ sau là chánh hạnh. Tất cả mọi hạnh đều phụ trợ cho mục đích cứu cánh là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm then chốt cho người tu hành thoát ly sanh tử, một đời thành Phật, để có đủ khả năng cứu độ nhất thiết chúng sanh. Chư Phật dạy phát nguyện vãng sanh Tây Phương, chư Tổ dạy phát nguyện vãng sanh Tây Phương, thì chúng ta đừng nên làm sai lời Phật, sai lời tổ để phải chịu luân hồi vô lượng kiếp, đã không cứu được ai, mà chính huệ mạng của mình cũng khó thoát cảnh đọa lạc. Vậy thì những ai chưa phát nguyện vãng sanh hãy mau mau phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Muốn cứu độ chúng sanh cũng phải mau mau phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Lời phát nguyện vãng sanh là tối quan trọng của người niệm Phật. Người niệm Phật mà quên nguyện vãng sanh Tây Phương thì tự mình phá hỏng tất cả cơ hội thành đạo của chính mình và đánh mất cái tâm vô thượng bồ đề cứu độ chúng sanh vậy. Đạo hữu Huệ Sanh thân, sở dĩ lời thư này tôi nhấn mạnh vào lời phát nguyện vãng sanh, mặc dầu trước đây chúng ta đã nhắc đến chuyện này rất thường xuyên, chỉ vì vừa mới đây tôi tình cờ biết được một số người niệm Phật nhưng không chịu nguyện vãng sanh, làm cho tôi phải giật mình. Bên cạnh của Huệ Sanh, tôi nghĩ cũng có trường hợp tương tự. Tu hành trong thời mạt pháp chướng duyên lớn lắm, xin đừng chán nản, hãy cố gắng giúp nhau cảnh tỉnh. Có lẽ đây cũng là một thử thách để trắc nghiệm lòng tin của mình có vững hay không, cơ duyên thành đạo đã tới hay chưa. Nếu cơ duyên đã tới thì như Ngẫu Ích đại sư nói, phải chân tín thiết nguyện. Nếu cơ duyên chưa tới thì ý chí sẽ bị lung lay và rồi đành chịu tiếp tục bơi lòng vòng trong bể khổ vô lượng kiếp. Chúng sanh lặn hụp trong bể sanh tử vô lượng kiếp qua, bây giờ tiếp tục hụp lặn vô lượng kiếp nữa. Vô lượng kiếp nhân với vô lượng kiếp thành vô biên kiếp, đời đời kiếp kiếp khó thoát khỏi trần lao, dễ sợ lắm, không phải chuyện thường đâu. Trở lại chuyện phát tâm bồ đề, có nhiều cách phát tâm. Ngài Thật Hiền đưa ra 8 tướng trạng của phát tâm bồ đề, đó là tà, chánh, ngụy, chân, tiểu, đại, thiên, viên. Tâm vì lợi lộc phước báo là tà, cầu chứng đạo bồ đề là chánh. Tham danh vọng, trọng hình thức, thiếu nội dung, không sám hối lỗi lầm là ngụy. Trên quyết cầu Phật đạo, dưới quyết hóa độ chúng sanh là chân. Chỉ lo thoát ly cho mình, không muốn cứu độ người khác là tiểu. Nguyện độ tận chúng sanh là đại. Còn chấp chúng sanh vào Phật ở ngoài tâm, còn chấp ngã nhân là thiên. Thấy được chúng sanh pháp môn Phật đạo đều trong tự tánh, không vướng mắc phạm trù trong ngoài bỉ thử ngã nhân, đó là viên pháp bồ đề tâm. Phân tắc, thấy được tướng trạng chân thực của việc phát tâm bồ đề rất vi tế, không phải dễ. Có cái mới nhìn thì thấy chánh, nhưng xét kỹ thì thành tà. Mới nhìn thì tưởng là chân, nhưng thực chất là giả ngụy, vân vân. Cho nên không thể đơn giản nhìn vào hình thức mà đánh giá việc phát tâm bồ đề được. Đừng phát tâm theo tà, ngụy, tiểu, thiên, hãy phát tâm theo chánh, chân, đại, viên. Cái tiêu chuẩn để xác định chính là cái tâm, chứ không phải là cái tướng. Ví dụ, như chúng ta khuyên người niệm Phật thì đây chỉ là tướng phát bồ đề tâm. Nếu tâm chân thành muốn cứu độ chúng sanh, chân thành cầu mong cho người được phát tâm niệm Phật để được vãng sanh, thì cái tướng này trở thành chánh chân đại bồ đề tâm. Ngược lại, làm vì thích người ta khen tặng, thích diễn giải cho hay, để thỏa mãn cái tri kiến của mình, thì lời khuyên này chỉ là hình thức trống rỗng, một thứ tà tri tà kiến. Cũng là một cái tướng này, nhưng đã trở thành tà ngụy tâm rồi. Một người đem tiền cúng dường xây chùa vì muốn tên mình được đăng bảng vàng cho nhiều người biết, thì tâm này không tà cũng ngụy, không ngụy cũng tiểu. Nhưng nếu vì lòng chân thành muốn cho chúng sanh có chỗ tu học để thành đạo, thì sự phát tâm này là chân chánh hoặc đại bồ đề tâm. Rõ ràng, hình tướng giống nhau, nhưng cách dụng tâm khác nhau, đưa đến quả báo khác nhau. Vạn pháp duy tâm, tất cả đều do cái tâm mình làm chủ. Biết được như vậy rồi, thì chúng ta hãy cố gắng mở tâm lượng ra mà làm đạo. Tại sao đã trải qua vô lượng kiếp rồi mình còn lưu lạc nơi đây? Vì tâm của mình còn tà vậy, lòng của mình còn giả ngụy, độ lượng của mình còn quá hẹp hòi, Do đó, vô lượng kiếp tu hành luân hồi vẫn hoàn về luân hồi, sanh tử vẫn còn tử sanh nguyên vẹn, tương lai đọa lạc vào tam ác đạo cũng không phải là chuyện xa vời. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, quên mất bồ đề tâm mà tu các hạnh lành thì gọi là hành động của ma. Lời này thấm thía lắm, chân lý lắm. Ngài Ấn Quang Đại Sư chủ trương rằng, một đạo tràng thành tựu là khi có người vãng sanh, chứ không phải là gieo duyên Phật Pháp. Ngài Tịnh Không cũng thường nhắc đi nhắc lại ý này, là hãy quyết tâm tạo cho được một người vãng sanh, còn hơn là gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Không biết người khác nghĩ sao, chứ riêng tôi thì những lời dạy này đã thấm sâu vào xương tủy và giúp cho tôi một hướng đi vững mạnh. Quyết giúp cho một chúng sanh vãng sanh để thành Phật thì công đức này vô lượng vô biên hơn hẳn công đức gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Nói như vậy đâu có nghĩa là chống lại việc gieo duyên, nhưng nhấn mạnh cho người học Phật biết rằng phải luôn luôn nhớ đến vấn đề thoát ly sanh tử, thoát ly tam giới, vấn đề thành Phật độ sanh. Hướng dẫn cho người tu hành cần phải nhắm thẳng đến chỗ liễu nghĩa, còn chuyện thành tựu được hay không là tùy theo thiện căn phước đức duyên phần của họ. Chứ ta không thể hướng dẫn nửa vời mà làm hạn chế sự thăng tiến hoặc đoạn mất cơ hội thành tựu của chúng sanh được. Chính vì vậy mà tất cả những lời thư khuyên người niệm Phật tôi nói thẳng tắp tới Tây Phương Cực Lạc, không dám quờ quạng giữa đường, dù cho mọi người chấp nhận hay không. Nhiệm vụ của chúng ta là khuyên thì phải khuyên tới đích, còn chúng sanh có đi hay không là tùy theo duyên phần của chúng sanh. Còn như chỉ nhắm đến chuyện gieo duyên lành, thích nói chung chung cho vui lòng mọi người, thì coi chừng chúng ta đang làm chuyện mơ hồ. Chúng sanh vốn sẵn đã mơ hồ, nay lại tiếp tục mơ hồ. Sống trong mơ hồ thì chắc rằng bị nhiều nghiệp ma. Tại sao vậy? Vì chỉ muốn gieo duyên tu hành thì chủ yếu thường nhấn mạnh đến việc làm lành làm thiện, còn chuyện phát bồ đề tâm thì hay quên lãng. Quên phát bồ đề tâm mà làm các hạnh thiện lành thì là việc làm của ma. Lời Phật dạy rõ ràng, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý tới. Để chứng minh rõ thêm điều này, chúng ta hãy đi quan sát một vòng là nhận ra ngay. 1.000 người tu hành hiện nay thì cũng có tới 990 người cứ nói đơn giản rằng tu hành là làm lành làm thiện, làm việc tốt thì đủ rồi. Nhưng hỏi tới tiêu chuẩn thiện, ác, tốt, xấu là sao thì vẫn chưa có định nghĩa đúng đắn. Chưa có mức định nghĩa đúng thì dễ bị sơ sót. Sự sơ sót cụ thể nhất của con người là thường chấp theo tướng mà quên mất cái tâm. Hình thức thì thiện nhưng nội dung thì bất thiện. Ví dụ, vào chùa cúng dường 100 đồng, thấy người khác cúng 50 đồng là khinh chê họ rồi. Khinh chê đố kỵ là Phật hay ma? Tới chùa lạy Phật tưởng rằng mình tốt, nhưng lạy Phật cầu xin cho con được trúng số để có tiền cúng chùa. Tham tiền là ma hay Phật? Hình thức cúng dường, lạy Phật, giúp người vân vân, thường khi chỉ là cái bình phong che lấp cái tham bên trong, mà đôi khi chính người đang cầu xin vẫn không biết. Bỏ đồng tiền ra ấn tống kinh sách là mong muốn chùa viết lời hồi hướng công đức cho mình, phải để tên và số tiền trong bảng phương danh ấn tống. Nếu phát tâm bồ đề viên mãn thì chư Phật chư Bồ Tát đều biết. Người tu hành nên nhớ tâm thành tất linh, có làm thì có công đức, chứ đâu phải viết thêm vài chữ là được đâu. Nhiều người sơ ý điều này mà làm cho chính mình bị mất nhiều công đức và việc tu hành thường bị lạc đường. Dù cho người hiền lành không có thị phi, phân biệt, đố kỵ đi nữa thì cũng thường vướng vào chữ phước báo mà quên cầu giải thoát. Nói chung, tâm dính vào nghiệp lục đạo thì khó có cơ duyên thoát ly tam giới. Tu hành bị sơ suất nhiều vô cùng mà ít ai chịu để tâm suy xét. Có lẽ vì không rõ đường tu nên không biết nhắm thẳng đến mục tiêu chính, mà chúng sanh thường bị lầm lẫn hay lấy phụ làm chính, khá đáng tiếc vậy. quyết lòng hướng dẫn cho người vãng sanh thành Phật, thì tự nó đã có sự gieo duyên thâm sâu vào Phật Pháp rồi. Nếu chỉ đặt tiêu chuẩn ở chỗ gieo duyên, thì chúng sanh có thể dễ mê đắm vào việc thiện của thế gian mà quên mất con đường thành đạo. Trong vô lượng kiếp tu hành thì nghiệp ma đều phát triển song song và càng ngày càng mạnh, nó sẽ lôi cuốn chúng sanh vào hẳn trong quỹ đạo sanh tử luân hồi, vô phương cứu độ. Lời dạy của Tổ sư có lẽ liên quan đến ý nghĩa này. Vì lòng đại từ đại bi mà các ngài đã nói ra lời huấn thị thật thấm thía vậy. Trở lại vấn đề phát nguyện, điểm chính yếu của pháp môn niệm Phật là vãng sanh Tây Phương để thành Phật cứu độ chúng sanh. Muốn được vãng sanh thì phải phát nguyện vãng sanh, đây là điểm chính. Còn những việc phát những tâm hành khác, phải thành thật cố gắng làm mới có công đức. Tất cả những pháp tâm này đều là trợ hạnh cho chánh hạnh vãng sanh Tây Phương. Chúng kết hợp lại thành viên mãn sự phát tâm Bồ Đề. Nói gọn hơn, nếu tất cả các hạnh, tất cả công đức ta làm nhưng không chấp trước, đều hỗ trợ cho tâm nguyện vãng sanh thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh. Nếu được đồng bộ như vậy thì sẽ biến thành Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Ta thấy rõ ràng, hình như chúng tạo thành những cái móc xích liên hợp với nhau. Pháp Bồ Đề Tâm là cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh thì phải phát tâm nguyện vãng sanh. Muốn được vãng sanh thì cần tu nhiều các công đức lành để bổ trợ. Muốn có công đức để hỗ trợ thì làm công đức mà đừng chấp vào đó. Tất cả một dải liên tục này phải chăng đã nằm gọn trong hai lời thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đây chính là Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Trong một loạt những chuỗi phát tâm liên tục như vậy, cái điểm then chốt nhất để hoàn thành tâm nguyện cứu độ chúng sanh vẫn chính là lời phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì nếu không vãng sanh thì không thành Phật, còn ở trong lục đạo luân hồi, tất cả mọi công đức đều trở thành số không. Chính vì vậy mà ngài Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói: phát nguyện vãng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu đúng theo tổ Ngẫu Ích thì sự phát tâm Bồ Đề của pháp môn Tịnh Độ thật sự rất đơn giản, rất cụ thể. Bất cứ người nào có lòng chí thành đều có thể làm được. Lời dạy của ngài có chính xác không? Nếu không chính xác thì làm sao ngài được tôn xưng thành vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc? Xét đến cùng thì lời khai thị này cũng từ trong kinh Phật mà ra. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói tâm Bồ Đề có ba loại, đó là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là lòng chí thành, lòng chân thật nguyện sanh về Tịnh Độ. Thâm tâm là lòng muốn thiết tha, tấm lòng sâu chặt nhất nguyện sanh Tịnh Độ. Hồi hướng phát nguyện tâm là lòng phát nguyện quay về Tịnh Độ, hồi hướng tất cả công đức tu hành của mình hướng về cõi Tây Phương. Nếu ba tâm này đều phát đầy đủ, gọi là tam tâm viên phát, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh Tịnh Độ, gọi là viên mãn Pháp Bồ Đề Tâm. Rõ ràng tất cả đều gói trong sự phát nguyện vãng sanh. Tóm lại, tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ là tín hạnh nguyện. Tín là thâm tín, tin sâu chặt vào pháp môn, không nghi. Nguyện là tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, có thâm tín, có thiết nguyện thì có vãng sanh. Nhờ tín nguyện mà được vãng sanh, đây là dẫn nghiệp. Còn niệm Phật phải sâu, phải thành tâm thì được phẩm vị cao, đây gọi là mãn nghiệp. Người không nguyện vãng sanh, tức là không phát tâm Bồ Đề, thì không được vãng sanh Tịnh Độ. Theo như tổ Ấn Quang nói, dù người đó có niệm Phật cho đến gió thổi không qua, mưa rơi không ướt, thì cũng chỉ là pháp tu tự lực, nghĩa là không được đới nghiệp vãng sanh. Nếu chưa được nghiệp sạch tình không thì chưa thoát được tam giới. Nói rõ ràng hơn, người niệm Phật nên nhớ rằng có nguyện có vãng sanh không nguyện, không vãng sanh. Hy vọng nhiều người đoạn nghi sanh tính, nhớ lời Phật dạy, đồng nguyện vãng sanh Tây Phương, đồng sanh Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật, Diệu Âm, viết tại Úc Châu ngày 16 tháng 5 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thiện đạo đại sư dạy, dù cho bậc thánh nhân trong bốn quả hoặc là hàng Bồ Tát ở những vị trụ hạnh hướng địa, nhẫn đến mười phương chư Phật đầy cả hư không pháp giới đều hiện thân phóng quang, bảo hãy bỏ môn tịnh độ, rồi các ngài sẽ truyền dạy pháp môn thù thắng, cũng không dám vâng theo, vì trước đã quyết chí tu tịnh độ nên không thể rút lời nguyện. Lá thư thứ 61, lời khuyên song thân, làm thiện tích phước để hỗ trợ vãng sanh. Cha má kính thương, một chúng sanh đầy nghiệp chướng như chúng ta muốn thoát ly tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, so sánh ra còn khó hơn chuyện mò kim dưới đáy biển. Tu hành đã khó, trong số người tu hành tìm được một người thành tựu lại càng khó. Thế nhưng nghe thấy những người vãng sanh Tây Phương thì con nghĩ cha má sẽ phấn khởi, vững lòng tin tưởng pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ đang dẫn mình đến chỗ thành tựu. Người có lòng tin thâm sâu vào lời Phật dạy, thành tâm niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương đều được vãng sanh. Chuyện vãng sanh đến nay đã quá nhiều, đây là sự thật, cha má không còn nghi ngờ nữa. Có nhiều cuộc vãng sanh giống như một sự biểu diễn. Trong thế kỷ 20, ngài Cô Lô Giang, đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhàn, 3 năm niệm Phật rồi đứng vãng sanh, nhục thân đứng im như vậy trong 3 ngày để chờ sư phụ về mai táng. Vào khoảng thập niên 40, cụ Hạ Liên Cư cũng đứng vãng sanh, con chuột của cụ nuôi cũng đứng vãng sanh theo. Năm 2003, thầy Thích Ngộ Toàn, đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài vừa mới đi thăm phòng thờ của cụ về kể lại thêm một phát hiện mới, là cặp đèn cầy mà trong tiền thời cụ Hạ Liên Cư dùng gian dở đang giữ lại tại chỗ thờ làm kỷ niệm đã biến thành ngọc xá lợi từ hồi nào mà không ai hay. Thật kỳ lạ, quá nhiều điều kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nhất là chuyện lạ này lại xảy ra trong thời đại mà nền văn minh khoa học đã phát triển mạnh, con người đã bắt đầu đặt chân lên sao hỏa, có hướng muốn chinh phục không gian. Đạo tràng niệm Phật ở đây thường xuyên nhận được những tin tức về sự vãng sanh. Ngày 18 tháng 7 năm 2003, ở Đài Loan có nữ pháp sư đạo chứng vãng sanh. Trước lúc vãng sanh, ngài còn ngồi khai thị cho đại chúng một tiếng đồng hồ rồi an nhiên ra đi. Lúc vãng sanh và lúc làm lễ trà tỳ đã hiện ra những thoại tướng lạ, như bầu trời phát quang hơn 2 giờ đồng hồ sau khi mặt trời lặn. Lúc làm lễ, trời đổ mưa nhưng những người dự tang lễ lại không bị ướt. Sau khi hỏa táng xong, kéo khay tro cốt ra thì xá lợi hiện ra lóng lánh. Tin này nhận được từ mạng lưới điện toán Internet bằng tiếng Hoa đã dịch sang Việt ngữ. Vừa rồi lại nhận thêm được một VCD quay tại chỗ cuộc vãng sanh của một cư sĩ tại gia Bồ Tát Giới ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cụ Ngụy Quốc Hưng sinh năm 1927, vãng sanh vào tháng 2 năm 2003 tại chùa Phật Thành. Cuộn phim này được đặt tên là Tự Tại Vãng Sanh. Đây là một bài pháp sống động, quý báu, thêm một sự chứng minh khá rõ ràng về chuyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật bất khả tư nghị. Con sẽ tìm cách gửi cuộn video này về cho gia đình coi. Cuộc vãng sanh thật sự không biết nói lời gì cho đủ để tán thán. Pháp niệm Phật vi diệu, quá vi diệu. Niệm Phật vãng sanh là sự thật, một sự thật hiển nhiên. Dù cho 7 tỷ người trên quả địa cầu không tin thì cha má cũng phải tin. Nhiều kinh Phật nói về vãng sanh như kinh A Di Đà, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, nhiều lắm. tu hành để vãng sanh thành Phật, trong kinh điển Phật đã nói rõ ràng minh bạch từ 3.000 năm nay rồi. Ngày nay cha má được cái may mắn biết được pháp môn giải thoát rốt ráo, biết được một đời này mình có khả năng về với Phật, thì cơ duyên này thật sự không phải là tầm thường. Xin cha má hãy quyết chí hạ thủ công phu, tranh thủ từng phút giây một để niệm Phật, ngày ngày đều không quên đối trước bàn Phật phát nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh là quỳ trước bàn Phật, rồi cất lời xin Phật cho mình được vãng sanh về Tây Phương, chân thành, tha thiết, lời lẽ tự nhiên và thành thật, giống con cái xin cha mẹ cho quà vậy. Ví dụ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được vãng sanh Tây Phương, con nguyện sớm được thành Phật, nguyện độ vô biên chúng sanh viên thành Phật Đạo. Hoặc dùng lời phát nguyện vãng sanh ở đầu tập khuyên người niệm Phật số 2, nên đọc thuộc lòng. Xin nhắc rằng, trong lời nguyện này có câu nguyện thấy Phật. Đây là lời nguyện vãng sanh, tức là lúc lâm chung nguyện được thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn để theo Phật vãng sanh, chứ không phải cầu mong Phật thường xuyên xuất hiện cho mình thấy. Tu hành chân thật, lòng chí thành, thì được cảm ứng đạo giao, chứ không phải mong cầu để thỏa mãn tính hiếu kỳ mà được. Nhưng khi lâm chung, thường có những oan gia trái chủ hoặc ác thần tới dụ hoặc, ta nhất định chỉ theo Đức Phật A-di-đà để về Tây Phương, không được sơ ý đi theo bất cứ một ai khác. Thông thường, nhất là thấy cha mẹ, ông bà, người thân quá cố, hoặc tiên Bồ Tát nào đó tới tiếp dẫn, đây chắc chắn không phải là thật. Chính vì thế, nên khi lâm chung mới có tâm nguyện thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn, là vì lý do này, xin nhớ kỹ. Những lời nguyện vãng sanh thường kèm theo lời nguyện độ vô biên chúng sanh thành Phật Đạo. Đây là điều quan trọng, nhắc nhở mình cái tâm nguyện thành Phật để cứu độ nhất thiết chúng sanh, chứ không phải về Tây Phương là trốn đời để hưởng thụ. Cũng là một lời nguyện vãng sanh, nhưng tâm nguyện khác nhau, đưa đến kết quả khác nhau. Nguyện cầu vì tự tư ích kỷ, không hợp với tâm Phật, thì Phật không tiếp dẫn. Nguyện vãng sanh để thành Phật, thành Phật để độ tận chúng sanh, phải thật sự có tâm nguyện này, thì mới hợp với bản hoài của chư Phật, thì mới được cảm ứng, sẽ được A-di-đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Vãng sanh được tới Tây Phương thì thoát khỏi sanh tử, nhất định một đời sẽ thành Phật. Cho nên phải phát nguyện vãng sanh, phải tha thiết cầu xin vãng sanh, phải thực hiện cho được chuyện này. Đây là một sự nghiệp cao cả nhất, quý hóa nhất, vĩ đại nhất mà trong vô lượng kiếp qua chúng ta làm không được. Đọc tới đây, những người mới học Phật chắc có lẽ sẽ e ngại rằng khuyên tu hành cho thành Phật rồi bắt mình đi cứu độ chúng sanh thì khổ quá, thôi thà làm chúng sanh sướng hơn. Nếu có ý nghĩ này thì quả thật là một chúng sanh chánh hiệu, sẽ vĩnh viễn làm chúng sanh đời đời kiếp kiếp để chịu khổ, chịu đọa lạc, khó có ngày được thoát khổ. Chúng sanh trong cảnh sanh tử khổ nạn cần tu hành để thoát khổ được vui. Vừa mới nghe khơi một chút lòng từ bi là đã vội lấy lòng ích kỷ bao trùm lại rồi, thì tâm này bao giờ mới hợp với tâm Phật? Thành Phật là trở về được với chân tâm tự tánh. Cái tự tánh này có vạn đức vạn năng, thì một tâm nguyện cứu độ chúng sanh đâu có gì là khó, đâu phải là chuyện khổ. Trong Phật giáo, lời nguyện vãng sanh thường có câu: không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh. An dưỡng quốc là Tây Phương Cực Lạc. Người vãng sanh Tây Phương không cần rời Tây Phương, nhưng vẫn đến được cõi ta bà để độ chúng sanh. Đây là năng lực hóa thân. Người ở Tây Phương Cực Lạc có thiên bá ức hóa thân, hàng tỷ cái hóa thân, vô lượng hóa thân. Cùng một lúc họ có thể phân thân đi đến khắp mười phương để cúng dường chư Phật, thăm viếng cứu độ chúng sanh. Còn chính họ vẫn ở tại an dưỡng quốc để tu thành Phật. Cái năng lực này thật sự bất khả tư nghị. Người Á Châu chúng ta ai cũng thích coi chuyện Tây Du Ký. muốn biết cái năng lực hóa thân phi thường như thế nào thì tạm lấy Tôn Ngộ Không ra làm ví dụ là rõ nhất. Tôn Ngộ Không đánh ma dẹp quỷ khắp nơi, có lúc chính ông ta vác gậy đi đánh, có lúc nhổ một vài sợi lông hóa thành tôn hành giả đi đánh, còn chính mình thì đằng vân đi chơi hoặc tìm chỗ mát mẻ nằm ngủ. Tôn Ngộ Không còn phải nhổ sợi lông, chứ người ở Tây Phương không cần làm như vậy. Muốn biến là biến, muốn hóa là hóa. Muốn xuống nước Việt Nam 1.000 người thì 1.000 hóa thân tái lai, sống lẫn lộn trong dân chúng để tìm cách cứu độ bà con, còn chính họ vẫn ở tại Tây Phương tu dưỡng để thành Phật. Đây chính là một việc làm nho nhỏ trong cái năng lực vĩ đại phi thường vô lượng vô biên đức năng của họ mà thôi. Cha má à, hãy cầu xin Phật cho mình được vãng sanh càng sớm càng tốt, quyết định không thèm lưu luyến đến cảnh trần khổ này nữa. Hãy coi cái thân này như một túi da hôi thối, nó sắp sửa mục rã rồi, hãy mong cho nó bỏ sớm đi, không một chút nuối tiếc, không một chút lo sợ. Hãy coi nhà cửa tài sản như thứ rác dơ, lúc cần bỏ phải bỏ, vì chắc chắn nó không giúp ích gì cho việc thoát nạn của mình đâu. Ơn nghĩa thị phi danh vọng trên đời là chuyện mộng huyễn không thực, bám vào nó chỉ tạo thêm hiểm họa đọa lạc, làm thương tâm cho chính mình, nhất định phải buông bỏ hết để an tâm niệm Phật. Con cháu, bà con, thân thuộc, tất cả đều do duyên nợ, hợp đây tan đó, tan rồi mạnh ai nấy đi, khó có ngày gặp lại. Thương nhau, muốn cứu nhau thì mình phải về Tây Phương trước rồi mới cứu độ nhau được. Chắc cha má còn nhớ chuyện bác Dư Thị Ky vãng sanh vào tháng 12 năm 2002 tại Sydney, Úc Châu. Bác niệm Phật khoảng 1.5 năm thì vãng sanh. Bây giờ cả một đại gia đình của bác, chồng con, dâu rể vân vân, hàng đêm đều tề tự về niệm Phật. Căn nhà của bác giờ đây đã biến thành đạo tràng niệm Phật. Có người kể lại rằng, nếu người nào trong gia đình vắng một buổi niệm Phật thì hôm sau bác ứng mộng la rầy. Thành ra tất cả mọi người trong gia đình bác tu hành rất tinh tấn, ngày ngày không quên câu Phật hiệu. Rõ ràng một người vãng sanh là nguồn độ thoát cho cả dòng họ. Cho nên con đường sáng suốt nhất cha má nên chọn là quyết tâm niệm Phật ngày đêm, ngày ngày đêm đêm không rời câu A-di-đà Phật, sáng sáng chiều chiều đều quỳ trước bàn thờ Phật phát nguyện vãng sanh, cầu xin Phật cho về Tây Phương sớm được bữa nào hay bữa đó. Đây là tâm nguyện thành đạo, là tâm vô thượng bồ đề cứu khổ chúng sanh, là điểm then chốt để được vãng sanh về với Phật. Vãng sanh được thì cha má hưởng một đại phước báo, đại thiện căn, đại nhân duyên, là nguồn cứu độ cho tất cả một dòng tộc, là một cứu tinh cho vô lượng chúng sanh. Còn không vãng sanh được thì chắc chắn phải rơi lại trong lục đạo luân hồi, tương lai vô cùng mù mịt, sướng hay khổ, thiện hay ác, may hay rủi, chưa biết đường nào để nương thân. Con mới vừa viết xong một thư cho một đạo hữu bên Pháp, nói về sự phát tâm bồ đề. Con có gửi về cho An, chắc em nó cũng sao ra gửi về quê. Hãy bảo con cháu đọc nhiều lần cho cha má nghe để hiểu cách phát nguyện tâm. Con khuyên cha má, anh chị em, bà con, cô bác, ai ai cũng nên phát cái tâm nguyện bồ đề, cụ thể là phát tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, phát lòng từ bi bố thí giúp đỡ người nghèo khó, khuyên người niệm Phật, vân vân. Đạo nằm ngay trong việc làm cụ thể hàng ngày, chứ không đâu xa cả. Vạn pháp duy tâm, hãy mở cái tâm rộng ra thì thấy đạo. Thương người là ở tâm, chỗ chỗ nơi nơi, hãy nương nhau một chút để sống. Cha má nên khuyên con cái sống ở đời nên rộng rãi một chút, đừng nên quá tự tư ích kỷ, đừng nên dụng tâm theo kiểu ăn cho buông so, mà vạn kiếp khó thoát khỏi cảnh giới khổ nạn. Vì ăn là tham lam cờ bạc mà ăn, thì dù có cho cũng khó thoát khỏi tâm tham. Còn buông mà so đo quá đáng thì còn đâu cái tâm bố thí nữa. Bố thí để phá tham, hãy mạnh dạn san sẻ một chút tình thương, thì bất cứ ở đâu tâm hồn mình cũng nhẹ nhàng thanh thản. Trước đây Ngọc đi chợ mua thức ăn, khi mua đậu ve thì lựa từng trái xanh mướt. Con khuyên không cần lựa, hãy hốt đại đi, lựa làm chi cho tội nghiệp người bán. Một thời gian thì nàng hiểu được ý và làm theo. Khi đó con ăn một trái đậu ve vừa già vừa gãy mà cảm thấy ngon ngọt và bổ dưỡng hơn những trái xanh non trước đây. Cái tâm mình vui vẻ thì ăn uống bình dị cũng bổ, cái tâm mình hẹp hòi thì ăn đồ bổ cũng thành độc. Bổ dưỡng hay độc hại là do cái tâm của mình. Ngài Thích Thiền Tâm, một cao tăng đức độ Việt Nam, đã từng được nhiều vị xưng dương là sơ tổ Tịnh Tông của dân tộc Việt, nói: nhiều người học Phật thường cứ thích nói huyền nói diệu, mà chính một việc tốt nhỏ không làm nổi. Việc gì là nhỏ? Nương nhịn nhau một chút là nhỏ. Đi chợ mua rau mà kèn cựa từng lá rau xanh thì tâm hồn còn nhỏ hơn nữa. Mất một vài lá rau mà làm không được thì còn làm sao dám nói đến chuyện cầm một đồng bạc đi bố thí tha nhân. Cho nên đạo đang ở ngay trong đời sống thực tế hàng ngày mà nhiều khi mình không hay. Nói huyền nói diệu là sự giả ngụy bề ngoài, chỉ làm hại cái sắc tướng. Một việc tốt nhỏ không làm nổi là thực chất bên trong sẽ làm hại cái tâm. Chính đó là cái nhân chủng đưa đến quả báo nghèo đói khốn khổ. Khốn khổ tức là thiếu phước báo vậy. Trong tuần qua, con vừa dự cầu siêu thất tuần cho một ông bác. Bác này quê ở ngoài Trung, gia đình tương đối khá. Bác được con cái bảo lãnh qua Úc cũng được hơn 10 năm. Trước đây trong những lúc rảnh, con thường ghé thăm bác hàn huyên đánh cờ tướng. Đến khi con biết được đường tu hành, thì con cắt hầu hết mọi sự liên hệ bên ngoài, ít khi tiếp xúc với ai. Ngày ngày cứ vào chùa niệm Phật, thấm thoát mà qua mấy năm trường không gặp lại. Không ngờ bác đã vĩnh viễn ra đi. Con tới thăm thì gia đình kể lại rằng suốt trong 3 năm liền trước khi mất, bác thường thấy những hiện tượng người thân đã chết về thăm. Giữa ban ngày mà bác thường một mình nói chuyện với cha, với mẹ, với người anh, với những người làng xóm ở quê đã qua đời cách đây rất lâu. Có lúc bác thấy cọp, rắn, chó, trâu bò vào nhà làm cho bác hoảng sợ. Bác cứ kêu con cháu đuổi chúng ra, nhưng nào có ai thấy gì đâu. Khi bác mất, mặc dù bác sĩ đã cho biết tim ngừng đập 20 phút rồi, nhưng con cái vẫn muốn người chết sống lại, nên cứ tiếp tục cố gắng hết sức làm hô hấp nhân tạo. Người nhà thì vô tình kể lại, còn con thì cảm thấy xót xa. Thật tội nghiệp cho bác. Thưa cha má cùng tất cả anh chị em, nếu đã biết về sự hộ niệm, biết những gì xảy ra cho người lúc lâm chung, thì ta mới thấy hành động hô hấp người chết quả thật là một việc làm đáng thương tâm. Còn hiện tượng thấy người chết trở về cũng không tốt lắm. Trong kinh Địa Tạng nói khá rõ về điều này. Có một đoạn vị chủ mệnh quỷ vương, đây là một vị Bồ Tát thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề để cứu giúp chúng sanh. Ngài bạch với Đức Phật rằng: trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến, đến dắt dẫn thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8, đoạn lúc chết nên tu phước. Khi một người sắp chết, những năm tháng cuối đời, thường có những loài ác quỷ hoặc oan gia trái chủ muốn hại mình bằng cách giả dạng cha mẹ, người thân, đôi khi giả luôn cả những hình giống như Bồ Tát, thần tiên gì đó để dụ dỗ mình. Người ăn ở hiền lành vẫn có thể bị nạn này, huống chi là người làm ác. Đây là do ân oán từ nhiều đời kiếp đưa đến. Bình thường con người không biết, cứ tưởng rằng đó là người thân của mình về để bảo hộ giúp đỡ. Vì lầm tưởng như vậy nên không những không lo sợ mà còn vui thích đi theo họ. Đây thực sự là ách nạn. Chúng gạt mình tham đắm vào, chờ khi chết đẩy mình vào tam ác đạo để trả thù. Những người nào gặp phải tình trạng này thì thật là bất phước lắm vậy. Năm ngoái về quê, con biết được ở làng mình cũng có một bà bác đang rơi vào tình trạng này. Chính người con trai của bác đến nói với con. Con hiểu sự việc bất tường bên trong, nhưng đã đến tình trạng đó, con không dám nói thẳng. Vì có nói cũng không ai tin, và con cũng không có khả năng cứu. Con chỉ biết tặng một tấm hình Phật A-di-đà, một máy niệm Phật, và khuyên cả gia đình niệm Phật ăn chay làm lành, rồi hồi hướng công đức để cầu giải nạn cho mẹ, thế thôi. Trước đây có một vài lần con nhắc đến điều này, nay xin nhắc lại để mong tất cả đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Hãy bắt đầu tu hành liền, hãy niệm Phật ngay từ ngày hôm nay, nhất định không để đến ngày mai. Phải thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi, phải chấm dứt việc sát sanh, nên bố thí giúp người, ăn ở hiền hòa, phóng sanh lợi vật. Hãy tích cực làm thiện làm lành, đem công đức này hồi hướng Tây Phương cầu sanh cực lạc, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho oan gia trái chủ. Phải thành tâm làm thì nghiệp chướng mới tiêu, phước đức mới tăng trưởng. Người có phước đức mới được thiện chung, vô phước khó thể hưởng được sự chết lành. Chết lành hay dữ không phải chỉ là những hiện tượng xảy ra lúc chết rồi hết, mà cái quả báo khổ nạn hàng vạn kiếp sau đó mới thực sự đáng sợ. Cho nên, người hiểu đạo thì sự tu hành niệm Phật không được chờ, bỏ ác làm lành không được đợi. Một khi nghiệp báo tới, nó tới không báo trước, đừng chờ oán thân trái chủ ra tay, đã ra tay thì chúng không nương. Đừng chờ cho thấy được sự thật rồi mới tính, lúc đó dù có hối hận cũng đã quá muộn màng. Một khi ma quái đã hành động thì chúng sẽ ngang nhiên dẫn dụ thẳng vào cảnh đọa lạc, không cần úp mở. Chúng sẽ công khai chộp cổ mình trước mặt người thân, mà mọi người đành phải chịu thua. Cha má à, nên phát tâm nguyện bồ đề mạnh mẽ để đường tu hành thẳng tiến. Chính yếu là phát tâm niệm Phật thâm sâu, phát nguyện vãng sanh tha thiết. Còn chuyện trợ hạnh là hãy mở tâm lượng rộng ra, thì nguồn đạo dồi dào đưa tới hưởng không hết. Đừng nên khép kín tâm lại, mà đường đạo sẽ bị tối om và sự tu hành cũng bế tắc. Phát tâm nguyện bồ đề, có tà, có chánh, có ngụy, có chân, có tiểu, có đại, có thiên lệch, có viên mãn, tất cả đều do ở cái tâm. Ví dụ, bố thí giúp người, chúng ta nên làm âm thầm, đơn giản, nhưng lòng chân thành kính cẩn thì quả báo sẽ lớn vô tận. Còn bố thí mà khoe trương ồn ào, thì vì cái tâm cầu danh háo thắng, mà của đưa ra tuy lớn, nhưng quả báo lại tệ hại về sau. Cho nên, phát tâm về hình thức thì tùy duyên, đừng tham danh tự lợi, cứ giữ một lòng chân thành mà làm, thì tự nhiên được cảm ứng, chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Ở đây có một chị đạo hữu thường phát những tâm nguyện rất hay, hầu hết đều để bố thí giúp người. Chị đã phát tâm độc bộ khuyên người niệm Phật. Khi phát tâm, chị và chồng chị đã không kể công sức, không tiếc tiền bạc, quyết tâm làm cho kỳ được. Mặc dầu gia đình khá chật vật, người chồng còn đang học dang dở ở đại học. Trước đây mấy năm, gia đình chị được một sự cảm ứng bất khả tư nghị. Sự việc là khi chị có bầu đứa con đầu lòng, bác sĩ phát hiện ra đứa bé bị bệnh si khờ, danh từ chuyên môn gọi là Down syndrome. Ngay khi còn trong bào thai, họ khuyến cáo chị phải phá thai, nếu không thì đứa bé sẽ bị bệnh si khờ khổ sở suốt đời. Vợ chồng chị là người học Phật mà biết nhân quả, nên không dám làm theo lời bác sĩ, nhưng tâm trạng lúc đó đau khổ vô cùng. Vợ chồng chị tìm đến một ni sư hỏi việc. Vị ni sư khuyên chị niệm Phật cầu Phật gia trì. Hai vợ chồng thành tâm niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi ngày phát tâm tụng kinh Pháp Hoa để hồi hướng cho đứa bé. Kết quả thì sinh ra đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh, hiền lành. Hội đồng y khoa vô cùng ngạc nhiên, họ không biết lý do tại sao. Mới 3-4 tuổi mà đứa bé biết niệm Phật, biết lạy Phật, gặp ai cũng chắp tay A-di-đà Phật. Sự cảm ứng này thực sự bất khả tư nghị. Rõ ràng có lòng thành tâm thì tất được cảm ứng. Mới vừa đây, lại có một đạo hữu khác cũng muốn phát tâm đọc bộ sách này nữa. Cô tình cờ đọc bộ sách khuyên người niệm Phật thì trực hiểu được đường đi. Cô nói, cha mẹ em mắt yếu không đọc được, nhưng em phải đọc cho cha mẹ nghe để niệm Phật. Lời thư con viết về cha má mà nhiều người còn tha thiết được đọc như vậy, thì cha má và anh chị em trong gia đình cũng nên để dành thời giờ xem qua. Con viết thư khuyên cha má tu hành rất chí thành chí thiết. Mỗi khi ngồi xuống viết, con luôn luôn cầu xin chư Phật Bồ Tát gia trì vào lời thư để giúp cha má, giúp chúng sanh. Đây là sự thành thật, con không dám nói lời vọng ngôn. Muốn cha mẹ người thân của mình tu hành, thì con cũng mong muốn tất cả những người làm cha mẹ, tất cả mọi người đều tu hành. Con thành thật muốn nhiều người trực nhận ra con đường niệm Phật vãng sanh, giải thoát vấn đề sanh tử. Cứu độ chúng sanh phải bình đẳng, không nên phân biệt người thân kẻ sơ, người thuận kẻ chống, người thương kẻ ghét. Bất cứ một ai tin tưởng pháp môn thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu nguyện vãng sanh thì có thể được vãng sanh. Nếu có tâm phân biệt thì tự ta bị mất phần vãng sanh rồi vậy. Hãy quyết lòng giúp người vãng sanh, còn tất cả mọi chuyện khác hãy để Phật Bồ Tát lo liệu. Tất cả những thư dù viết cho ai, con đều gửi về cho gia đình. Mong cha má, anh chị em cố gắng đọc. Đọc để thấm lý đạo, đọc để thấy rõ cơ duyên thành đạo, đọc để biết đường thoát khổ được vui, đọc để đường tu rõ ràng minh bạch, không còn nhầm lẫn nữa. Con biết trong những người thân thuộc của mình, có người vẫn còn quan niệm rằng tu hành là làm lành, không làm ác là được. Câu nói này không sai, nhưng vì nghĩ quá đơn giản mà thành ra bị nhiều sơ sót. Trong suốt mười mấy năm trường ở Úc, con tham gia phong trào giáo dục thanh thiếu niên, giúp họ trở thành công dân tốt. Con thường tổ chức cắm trại, du ngoạn, ca hát, vui chơi, sống thoải mái giữa thiên nhiên. Đây là điều tốt, nhưng nhớ lại, nhiều lúc lên rừng cắm trại thì rủ nhau đi bắn chim, xuống biển thì câu cá để giải trí, thường lấy chuyện sát hại sinh vật làm vui. Sinh hoạt cho vui thì tốt, nhưng sát hại sinh vật để cho vui lại là chuyện ác. Vì muốn vẹn tròn nhân nghĩa, bạn bè gặp nhau thì rượu thịt linh đình để nhậu nhẹt, nhân nghĩa thì thiện lành, còn giết hại heo gà để nhậu thì phạm tội sát sanh. Uống rượu thì thấy vui, nhưng rượu vào thì tâm trí mờ đục, lời ra thì vọng ngữ ngông cuồng. Cho nên ai nói rằng chỉ làm lành làm thiện là được, thì hãy tự kiểm điểm lại coi, phải chăng chính mình vẫn thường tự nhiên làm những điều bất thiện ngay trong lúc gọi là đang làm thiện lành không? Vậy thì xin đừng nghĩ quá đơn giản mà dễ sơ ý, gây nên nhiều lỗi lầm oan uổng. Đây chỉ là một vài ví dụ nhỏ, còn biết bao nhiêu hình tướng sơ suất khác kể sao cho xuể. Cho nên làm lành lánh ác là cái ý niệm căn bản đầu tiên, chứ còn nói đủ thì phải cẩn thận suy xét lại. Sự thiếu sót thường xảy ra ở chỗ đặt tiêu chuẩn thiện ác quá hạn hẹp vậy. Lợi cho ta, không lợi cho người, không phải là thiện. Lợi cho con người nhưng hại đến sinh vật, không phải là thiện. Lợi cho cả người lẫn vật ở hiện tại nhưng bất lợi cho tương lai thì cũng không hẳn là thiện. Người tu hành mà chỉ lo cho đời này, còn đời kiếp về sau thì mơ hồ mù mịt, tự dẫn mình đi vào sanh tử đọa lạc bất tận. Tập 3 hết băng 6, xin nghe tiếp băng 7.